đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ. Xin kính chào quý thính giả, đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình thường lệ đến với quý thính giả vào mỗi trưa thứ ba do Vũ Thanh Thủy phụ trách. Tuy nhiên, người phụ trách chương trình ngày hôm nay đã có công tác xa, không trong thành phố Houston, cho nên chúng tôi là Dương Phục xin tạm thay thế cho kỳ này cùng với chị Thu Nga từ bên Dallas. Chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào anh Dương Phục cũng như là quý thính giả. Thu Nga đang ngồi tại Grandmore City. Vâng, một nửa của anh Dương Phục phải đi công tác xa lắm, cho nên là nghe cái tiếng anh Dương Phục thì chắc là quý vị cũng giật mình. Nói sao chị Vũ Thanh Thủy bữa nay chỉ nói tiếng mà nó sang sảng như vậy. Nhưng mà thành ra một nửa của anh đi công tác, vì vậy cho nên anh ở nhà có buồn hay vui, thú thật đi.
Một nửa còn lại rất lonely. Tuy nhiên, thưa chị Thu Nga, đề tài ngày hôm nay không biết là chị chọn là đề tài gì, nhưng mà mùa hè bây giờ của chúng ta bây giờ nóng quá. Ở Texas này mùa hè toàn là trên dưới 100 độ, Dallas cũng vậy, Houston cũng vậy. Không biết là cái không khí gia đình nó có nóng không, nhất là trẻ con ấy được nghỉ học. Thành thử không biết làm gì cho cái qua cái mùa hè nóng bỏng này trong cái sinh hoạt gia đình, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, anh nói thì là cũng rất là đúng, mà cái đề tài hôm nay chắc là chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ phải nghỉ hè như thế nào với gia đình. Tại vì tình yêu và gia đình thì chúng ta nói nhiều về gia đình, và gia đình đó trong cái mùa hè này thì đúng như vậy, thưa quý vị. Các trẻ em thì đang mùa nghỉ hè, cho nên là có nhiều khi là cha mẹ dẫn con đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là cha mẹ của các em có thể là gửi con cho ông bà nội, ông bà ngoại đặng dung dăng dung dẻ với nhau. Hay là quý vị nghĩ như thế nào để chúng ta có một cái mùa hè mà thật là vui tươi và mọi người đều happy. Chứ nếu mà tất cả con cái của chúng ta mà nó cứ bỏ con cái ở nhà mình cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại giữ đó thì cũng tội cho grandma với lại grandpa quá, phải không anh Nhân Phục? Như vậy thì mình tính làm sao cho nó vui.
Vâng, cái tuổi mà tuổi chị Thu Nga với tuổi chúng tôi, thưa quý thính giả, thì cũng đã lớn tuổi rồi. Thường thường thì có con, rồi con nó lại có gia đình, có cháu, và tới mùa hè đó, các cháu nó được nghỉ hè. Thành đa số đó, các ông bà ngoại, ông bà nội trở thành là người coi giữ trẻ. Bình thường các cháu nó hay gửi. Thì đây cũng là một cái niềm vui cho ông bà, nhiều khi được coi con cháu cũng là một cái niềm vui hãnh diện. Tuy nhiên cũng lại trở thành một cái vấn nạn, bởi vì là mình lâu quá mình không có con nít trong nhà đó chị Thu Nga. Mình cũng không biết coi sao cho nó đúng nữa, đúng kiểu đúng cách. Nhiều khi là bị con cái nó rầy là ông bà không có biết chơi với con cái. Tuy nhiên đó thì có một cái này muốn đưa ra cái đề tài để cho chị Thu Nga suy nghĩ, cũng như nếu quý thính giả có ý kiến đó, thì có một số gia đình chúng tôi thấy như thế này này. Có con cái lớn rồi chứ không phải con cái nhỏ, mùa hè các cháu nó cũng được nghỉ ở đại học hay trung học thì vậy, và có nhiều gia đình nhân dịp này thì lại muốn đem con cái về Việt Nam để thăm viếng, với cái quan niệm rằng các cháu nó lớn lên ở đây nó không biết gì về nước Việt Nam, mặc dù là gốc người Việt Nam, nhưng mà có những cái cháu sinh ra lớn lên ở đây hoặc khi qua đây còn quá nhỏ, thành thử có cái dịp mùa hè mới được nghỉ thì đưa các cháu về Việt Nam thăm gia đình còn lại, ông bà ngoại, ông bà nội còn ở Việt Nam, bà con cô bác gì đó. Nhưng có một số người thì lại không đồng ý với cái quan điểm này, cho rằng không có nên để cho các cháu này về Việt Nam, có thể bị nhiễm cái gì đó ảnh hưởng ở vậy cái tình hình ở Việt Nam, không nên. Thì đây cũng là một cái đề tài mà gây ra tranh luận rất là nhiều trong một số các gia đình thân hữu, có những ý kiến ngược chiều với nhau trong vấn đề này. Không biết là chị Thu Nga nghĩ sao và quý thính giả nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, thì chắc chắn rằng với cái đề tài mà nghỉ hè như thế nào cho an toàn và nghỉ hè như thế nào cho được hạnh phúc và vấn đề mà cho trẻ em mà đi về Việt Nam để mà nghỉ hè với cha mẹ, thì Thu Nga thấy rằng là trong cái chương trình mà giáo dục học đường đó thì cũng có nhiều phụ huynh đem con em về, rồi khi mà đem con em qua đó thì một là nó bị bệnh, hai đó là bị trễ học hay sao đó, thành ra một cái điều ngoài cái vấn đề đó ra thì cái vấn đề chính trị nữa. Thì chúng ta thấy rằng quý vị thấy rằng có nên cho con em đi về Việt Nam không? Tại vì cái tiếng mà đi về quê Việt Nam thì nó có vẻ là hấp dẫn và có vẻ là nó đúng lắm, nhưng mà quê hương của chúng ta thì bây giờ đang do Cộng sản cai trị. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà đi về thăm Việt Nam có dẫn con em hay là không là cũng cái vấn đề nhức nhối. Nhưng mà đây chúng ta nói về tình yêu và gia đình, và hôm nay chúng ta nói về cái mùa hè mà có con cái. Rồi quý vị cũng có nhiều khi họ nghĩ rằng khi mà con cái còn nhỏ đó, khi mà gia đình đi chơi chung với nhau như vậy, đó là những cái giây phút mà hạnh phúc nhất, thần tiên nhất, là tại vì khi mà các con em của chúng ta lớn rồi thì chúng nó sẽ không có muốn đi chơi chung với cha mẹ nữa, tại vì nó có những cái chương trình riêng. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình, cha mẹ nghĩ rằng họ phải cần có một cái thời gian gọi là bên nhau, cho nên là họ gửi con cái đi chỗ khác hoặc là gửi con cái cho ông bà nội ngoại. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề này như thế nào thì mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp cho ý kiến. Nhưng mà chúng tôi trước khi mà chương trình bắt đầu và nhận điện thoại của quý vị thì chúng tôi cũng xin thưa là trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình và bất cứ cái chương trình nào của Đài Phát Thanh thì chúng tôi cũng mong quý vị đóng góp, nhưng mà chúng ta đóng góp trong tinh thần xây dựng, và chúng ta sẽ không có nêu một tên, một nhân vật, một cơ sở thương mại hay bất cứ một cái người nào mà vắng mặt. Thì chúng tôi xin quý vị nhớ điều đó, và chúng ta mọi ý kiến xây dựng thì đều tốt hết, cho nên chúng ta cũng không có đả phá những ý kiến mà chúng ta không đồng ý, chúng ta chỉ là bàn thảo với nhau thôi, phải không anh Như Phục?
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Thu Nga đã nhắc nhở điều này. Xin mời quý thính giả có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-664-8002 để đóng góp và ý kiến với cái chương trình này, là mùa hè này thì gia đình chúng ta nên làm cái gì để mà tạo nên cái niềm vui ở trong gia đình. Chị Thu Nga biết không, mới tuần vừa rồi trước đây đó, thì nhân cái dịp July 4 thì con cháu cũng về đầy đàn, thành ra chúng tôi cũng có dịp mà cả gia đình, đại gia đình đi ra Galveston để đi chơi. Thì cái thú đi biển là một cái thường thường tụi trẻ con thích lắm, ra biển rồi là tắm biển, chạy nhảy ngoài biển thì cũng tạo được cái không khí mà rất là thú vị. Tụi này chung đi thuê một cái xe đạp mà nó nhiều người lái được đó chị, cứ wow. chạy dọc bờ biển là tụi con nít nó thích lắm. Thì Galveston bây giờ cũng là bờ biển khá hấp dẫn rồi, có nhiều trò chơi cho trẻ con, có nhiều những hàng quán mới, thành ra đây cũng là một địa điểm. Nhưng mà bình thường đó, chị Thu Nga biết không, có nhiều gia đình theo chỗ chúng tôi được biết đó, họ có hẳn cái ngân khoản saving cho cái mùa hè để đi xa. Có nhất là người Mỹ đó, thì người Việt mình bây giờ hội nhập đây, đi thật xa ra khỏi luôn tiểu bang, đi tắm biển nhưng mà đi tuốt sang Florida chẳng hạn, có những cái bãi biển lạ mới đẹp, hay đi một cái thành phố hay là đi California chơi. Thường thường các bố mẹ cũng lấy vacation, được đi làm thì mà ít nhất cũng có được mà 2 tuần 3 tuần vacation để mà trùng với lại cái mùa hè cho trẻ con, rồi kéo cả nhà đi chơi mà cũng khá tốn kém. Thế nhưng mà theo cái quan niệm là đi làm quanh năm thì để dành tiền vui chơi với đại gia đình ở trong cái mùa hè, tại vì nhất là cái mùa hè thì trẻ con được nghỉ nó mới đi chơi xa nhiều ngày được, chứ bình thường đó không biết chị Thu Nga sao mình muốn gặp con cháu cũng khó. Các cháu nó cũng phải đi làm, rồi các con cháu thì đi học hoặc đi làm, thành thử gặp nhau cũng là hiếm có lắm, mà chỉ có cuối tuần thôi. Mà đối với khi cuối tuần thì chúng ta cũng bận rộn với những công việc cộng đồng, công việc giao tế của chính chúng ta, thành thử cái mùa hè có lẽ chúng tôi nghĩ, quan niệm tôi là nên nhân dịp này, mấy người lớn cũng nên lấy về cái sân dịp này thì mới có một cái dịp một năm có một lần để mà chung vui chung. Thế nhưng mà những cái người bận rộn quanh năm như chị Thu Nga chẳng hạn, đôi khi những cái ngày cuối tuần hay mùa hè cũng lại lăn mình vào những công tác cộng đồng, thì đôi khi cũng hiếm có thì giờ với gia đình có. Thành nên chúng ta cũng phải hy sinh bớt một phần nào những cái mà cái công việc riêng của chúng ta. Không biết là chị Thu Nga có nghĩ như vậy không? Để mà nếu không á, thì trẻ con ít được gặp bố mẹ và ông bà quá. Chỉ có ngày cuối tuần thì ai cũng bận công việc nọ cả. Vâng.
Dạ, đúng như đó... vậy anh. Dạ, vâng, đúng như vậy. Có nhiều tuần đó, liên tiếp nhiều tuần đó, Thu Nga cũng không có gặp được cháu nội của cả cháu ngoại, là tại vì mình cũng bận rộn luôn. Thành ra nếu mà có cái dịp mà chúng ta gia đình mà đoàn tụ với nhau thì đó là những cái giây phút mà rất là ấm cúng. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tìm cách thế như thế nào để chúng ta có thể là ở bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu nhất. Chứ nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái công việc này hoài thì bởi vậy cho nên người Mỹ họ khuyến khích là chúng ta nên stay away from job, tức là đi rời khỏi nơi cái công việc của mình làm hay là cái nhà của mình ở, đi đi ra ở ngoài từ Dallas Fort Worth mà đi Houston là một cái chuyến đi cũng không dài cũng không ngắn, coi như là ngắn đi thì cũng rất là tốt. Hay là quý vị có thể là cả chung cả gia đình đi ra picnic hay là chèo thuyền hay là làm gì đó. Nếu mà chúng ta không có tài chánh mà chúng ta phải đi trên những cái tàu cruise nhiều tiền thì chúng ta cũng có rất là nhiều cơ hội để đi chơi xa. Còn những người mà không có bận rộn vào cuối tuần giống như là cái công việc của chúng ta đây anh Dương Phục, thì tới cuối tuần của họ, họ cũng có thì giờ để mà họ vui với gia đình. Vì khi mà quý vị nhớ là khi mà các con em của chúng ta lớn rồi thì chúng ta sẽ còn ít lần lần cái cơ hội mà chúng ta được gặp các con của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để có một cái mùa hè mà tất cả mọi người trong gia đình đều vui hết. Vì vậy cho nên là chúng ta có nên là tụ họp lại và trong gia đình để đi, hoặc là chúng ta mấy người mà mới yêu nhau cưới nhau mà nếu mà có con nhỏ thì có nên gửi đi hay không, hay là cũng đem theo con theo, thì vì đó là những cái giây phút mà khi mà các con lớn rồi thì chúng ta không còn nữa, cũng như là những chuyến đi chơi xa, đi đến mãi tận Việt Nam rồi về, ví dụ như có bệnh tật hay là trễ học gì đó và giấy tờ đi vào nhập học phiền phức, thì chúng ta cũng có thể là bàn thảo trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, phải không anh Dương Phục?
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với Dương Phục, Thị Hiếu Tân và Thu Nga từ Đà Lạt, và quý thính giả có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002 để đóng góp với đề tài của chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả Hiếu Tân và quý thính giả Đà Lạt cũng như quý thính giả đứng nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu đều có thể gọi qua số này 713-664-8002. Và cái đề tài ngày hôm nay là xoay quanh sinh hoạt gia đình trong mùa hè này, và chúng tôi đã đưa ra một vài cái gợi ý để quý thính giả chia sẻ, hoặc là quý thính giả có cái kinh nghiệm nào vui thú sinh hoạt gia đình trong mùa hè thì cũng xin gọi vào để chia sẻ chung với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chị Thu Nga biết không, riêng với cá nhân gia đình chúng tôi đó thì chắc là bên chị Thu Nga cũng vậy, bởi vì chúng ta làm cái công tác, cái công việc truyền thông phải giao tế rất là nhiều người ở trong cộng đồng. Thường thường cuối tuần đó thì không có việc này cũng việc kia, những cái sinh hoạt của cộng đồng thì liên tiếp, chả có thứ bảy chủ nhật nào mà lại không có cả. Và khi mà được mời như vậy đó thì nếu mà đi một hội đoàn này mà không đi hội đoàn kia, nó cả là một cái vấn đề tế nhị trong cái giao tế. Và thường thường thì chúng tôi lại cũng đặt rất là nặng cái vấn đề sinh hoạt riêng trong gia đình, vợ chồng con và cháu với nhau. Thành thử đó, không biết chị Thu Nga sao, chúng tôi rất là hiếm đi những cái sinh hoạt cuối tuần ở ngoài cộng đồng, cũng muốn dành cái thời giờ, bởi vì chúng ta đã làm việc quá bận rộn từ thứ hai đến thứ sáu, trừ khi có những cái công tác quan trọng mà cần đến để mà chúng ta có thể quan sát tường thuật, làm cái công việc vừa là đi dự mà vừa là công việc luôn. Chứ còn bình thường thì chúng tôi hay dùng cái thời giờ này để mà có một chút thời giờ với con cháu, bởi vì chúng tôi cũng lớn quả và các cháu đã ở thành phố khác, ở Austin. Thành thường đó, hai vợ chồng già thì cứ dắt díu nhau đi Austin để đi thăm con và thăm cháu vào ngày cuối tuần. Và có khi thì không đi được thì lại kêu gọi chúng nó về tụ tập lại ở nhà ở Hilton này để có dịp sinh hoạt gia đình. Vì thế cho nên cũng có đôi khi cũng có bị những cái trách cứ ở trong cộng đồng là tại sao chúng ta ít dự những cái tham sinh hoạt cộng đồng. Thì đó cũng là một trong những cái khiếm khuyết trong cái gia đình chúng tôi đó chị. Thu Nga không biết chị như thế nào, nhưng mà chúng tôi đành phải chịu là mình phải hy sinh phần này để có được phần kia. chứ còn thì đi sinh hoạt cộng đồng thì cũng rất là mong. Nhưng mà nếu mà đã đi đó thì gần như là cuối tuần nào cũng phải đi cả chị Thu Nga ơi.
Dạ, đó là Thu Nga, tuần nào hầu như là cũng phải đi hết, hoặc là có những cái chương trình nào mà mời mà thì cũng mình cũng ráng đi, giống như anh nói. Nếu mà một bên, một cái hội nào đó mời rồi mình đi, rồi hội khác mời mà mình không đi thì cũng có khi là nó trục trặc. Vì vậy cho nên nói như anh Dương Phục thì cũng rất là đúng, và tùy theo cái hoàn và cũng nhưng mà cũng tùy theo cái hoàn cảnh nữa. Cho nên là hôm nay chúng tôi có cái đề tài này để cho quý vị đóng góp, là chúng ta phải làm sao mà chúng ta có một cái những cái giây phút thoải mái cùng với ở trong gia đình. Tại vì trong gia đình, cái nền tảng gia đình là cái điều rất là chắc chắn, và nhiều khi mà chúng ta bận rộn quá, hoặc là ví dụ như có nhiều người Việt Nam mà khi mà họ mở business đó anh Dương Phục, thì hầu như là họ dồn cả tất cả cái mọi cái thời giờ của họ cho business mà không có gần gũi với con cái. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta cái cách nào mà chúng ta vừa có thể là balance, làm sao mà chúng ta có thể thằng giữa cái công việc của xã hội cũng như là công việc với những giây phút ấm cúng với gia đình. Vì vậy cho nên là xin quý vị đóng góp với số điện thoại là 713-664-8002. Ngày hôm nay anh Dương Phục và Thu Nga, nên mình gọi là múa gậy vườn hoang, tại vì bà chủ vườn Vũ Thị Thanh Thủy bà đi tiêu rồi mà bà không có để lại nước, mà trời thì là không có mưa, cho nên anh Dương Phục với Thu Nga không biết làm sao mà xới cái vườn cho nó tươi, phải không anh?
Vâng, thật sự ra cái đề tài này đó, để mà gợi ý cho quý thính giả dễ gọi vào á, thì chúng tôi xin thu lại để quý vị đóng góp như thế này. Nó có nhiều gia đình đó thì là saving hẳn như chúng tôi nói một cái số tiền, một khoản khoảng lớn để chuyên để đi chơi mùa hè với con cháu, thì quý vị có thể có dùng cái cách này hay không? Và có dùng cái nói chung ngân quỹ của gia đình vào cái công việc mà vui chơi mùa hè hay không? Hay là mùa hè thì cũng vậy thôi, và có thể là vui chơi sinh hoạt trong một giới hạn nhỏ mà không có tốn kém lắm, bởi vì dài. Trước hết là phải xin nghỉ ở sở nếu quý vị đương đi làm. Thứ hai nữa là cũng khá là tốn kém nếu đi một cái chuyến cruise, hay đi bằng xe, hay đi bằng máy bay đến hẳn một cái nơi nào thăm viếng một gia đình, một tiểu bang khác, cũng khá tốn kém và tổ chức cũng công phu. Hay là chỉ có vui chơi ngắn hạn thôi trong cái phạm vi tiết kiệm, mà thí dụ như ở Houston hay ở Dallas có thể đi ra tới biển Galveston là cũng được rồi, không tốn kém bao nhiêu. Tiền mướn nhà hay là mướn khách sạn cũng có thể giới hạn và có thể đi chơi ngắn hạn trong ít ngày thôi, chứ không cần phải kéo dài cả tuần hay là hai tuần. Thì đó là hai cách mà quý vị có thể chọn lựa và đóng góp ý kiến. Hoặc còn một cách nữa mà chúng tôi đã đưa ra hôm nay, tức là có nhiều người đi hẳn về Việt Nam, thế nhưng mà tôi nhắc lại đây là một cái đề tài gay, là bởi vì có nhiều người cảm thấy không có thuận tiện như vậy. Chẳng hạn như có đưa những cái giới trẻ, tức là ở cái tuổi lớn, tuổi mà sinh viên đại học rồi đó, khi mà về đó thì có thể có những cái mâu thuẫn trong gia đình, bởi vì tụi trẻ đó thì lại bảo khi về có nhiều gia đình bảo các cháu nó về nó có những cái nhận xét rất là hồn nhiên, nó bảo ồ, ở chế độ cộng sản tàn ác độc tài như là bố mẹ, như là ông bà hay thường nói, mà nó về nó không thấy tận mắt, bởi vì cái sự mà độc tài mà đảng trị mà tàn nhẫn của cộng sản nó không có thể hiện hàng ngày ở trước mắt, mà nó cũng thấy một cái xã hội sinh hoạt bình thường, dân chúng nghèo khổ, thành ra nó lại đâm ra nó có một cái ý kiến khác ngược chiều với bố mẹ trong cái sinh hoạt gia đình. Thành thử đưa các giới trẻ mà về Việt Nam, thăm Việt Nam á, để mà rút kinh nghiệm, đôi khi nó là con dao hai lưỡi. Thì quý vị nghĩ sao về cái giải pháp này? Vâng, đó là những cái đề tài mà chúng tôi gợi ý để mời quý thính giả gọi vào 713-664-8002. Xin mời quý thính giả gọi vào đóng góp hoặc là chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của những cái mùa hè năm trước đối với gia đình quý vị. Nhất là cái mùa hè này ở đây nóng quá chị Thu Nga ơi. Nóng thế này chỉ muốn là hoặc là nhảy xuống biển, hoặc phải đi tìm một cái chỗ nào mát hơn để mà tham gia vui chơi mùa hè với con cháu. Vâng, bây giờ mời quý thính giả đầu tiên ạ, xin cho biết tên ạ. Hello.
Dạ, con anh Hoàng.
Vâng, chào anh Hoàng.
Chào anh Hoàng.
Dạ, chào cô chú. Con có cái ý kiến này thôi. Vừa rẻ mà vừa vui cho gia đình. Cái state park khoảng chừng 10-15 đồng tới 20 đồng. Cho vô xích. Nó cho mình mà mướn cái chỗ đó, nó có cầu tiêu, có restroom, có nhà tắm cho mình. vừa đi câu, vừa camp out cho gia đình mình, khỏi tốn tiền nhiều.
10-15 đồng thôi mà cả gia đình vui chơi State
như
Park.
Như vậy họ tính theo từng xe hay là từng người?
Dạ tính cái đó hình như là tính từng... Nó tính cả gia đình, không, nó không có nhiều đâu.
Tức
con tính,
trên xe,
mà tại tại không có cái xe, không có cái xe trailer, con chạy ở trọng á, nó tốn hình như có 20-30 à. Nhưng mà cái đó là dạ, nhưng mà cái đó tại cái xe RV. Nhưng mà nếu mình vô trong cái mỗi chiếc xe đó, mỗi chiếc xe đúng rồi, mỗi chiếc xe đó, vô trong gia đình mình đó là tốn mình như 15 đồng tới 20 thôi. Rồi mình tới đó mình có cái xe, mình mở cái xe ra, mình đắm xe vô. Rồi tới mình muốn đi câu đó, thì ngay đó có cái máy trình câu luôn. Hoặc là nó có cái restroom, nó gần cái restroom, nó có cái restroom mình tắm nữa, nó vừa rẻ tiền mà mình chỉ tốn tiền, tốn 50 đồng mình mua cái thêm thôi, mình mua được mình nấu đó, hoặc là mình ra mình chợ mình mua, mình về mình nấu
nó cũng buồn. Nhưng mà anh Hoàng ơi, như vậy thì nó có những ở trong cái xếp hàng, nó có những cái trò chơi gì khác ngoài cái đi câu để mà cả gia đình cũng có thể vui được rồi. Bởi vì đi câu nhiều khi cũng chỉ có các ông thích đi câu, rồi còn các bà vừa trẻ con nữa rồi sao?
Cái đó thì mình đi hiking cũng được, cô chú. Hoặc là mình lấy cái xe đạp mình chạy vòng cái phói cũng vui.
Đúng rồi.
Dạ, dạ. Chứ nhiều khi cái câu con không câu, tới câu cá chạy chậm.
Thì cái state park nó ở đâu vậy? Nó có nhiều
dạ,
nơi
thưa,
con.
Thưa đủ tổ chân, Vivian cũng có, San Antonio cũng có, San Marcos cũng có. Nó có toàn, toàn Texas mình cho cô chú.
Tức là mỗi thành phố nó có một cái park.
Mỗi, dạ, dạ, có nhóm cô chú quá chừng luôn. Tại vì mình bận chuyện trong gia đình, mình không đi
không
thôi.
Để ý, mà trong đó có thể picnic hoặc picnic được, phải không?
Dạ, dạ, dạ. Thì con chỉ góp ý gì thôi.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng nhiều.
Dạ, dạ.
Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Vâng, xin chào.
Dạ vâng, như vậy là nếu mà chúng ta mà không có tiền nhiều, chúng ta có thể là đi những nơi mà gần gần như anh Hoàng đề nghị đó thì cũng rất là tốt.
Vâng, có lý lắm ạ. Vâng. Vâng, bây giờ mời quý khán giả đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe đây ạ. Cho biết tên ạ. Dạ vâng, cho biết tên anh.
À, em tên Toàn.
Toàn, vâng, chào Toàn.
Em có ý kiến gì vừa qua thì em với mấy người bạn có tổ chức đi lại cái phạt ngay chỗ mà NASA mà gần chỗ đi. NASA có cái phạt lớn, có cái NASA mà có cái chỗ đó có vừa người ta câu cá mà vừa có trẻ em chơi... có cái nước cái lây cái chỗ mà khu vực cho nước chơi trẻ em là rất là vui và có cầu vệ sinh sạch sẽ và miễn phí
vậy
dạ, rất là lướt. Lớn thì barbecue câu cá, còn trẻ em thì có cái khu vực nước là xịt lên nó bắn rất là vui cho trẻ em mà rất là thoáng, rất là sạch sẽ. Ngay vô đường Kima đó,
Kima
chỗ Kima đó.
Rồi, đúng rồi, không biết là chị Thu Nga ở bên Đà Lạt có biết không, Kima ở đây thì rất là nổi tiếng, đúng vậy, gần cái NASA, tức là trung tâm không gian đó.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Vâng.
Xéo NASA là có, xéo NASA có cái phạt lớn, rất là sạch sẽ.
Vâng, đúng vậy, Kima là một cái nơi rất là nổi tiếng.
Có trẻ em rất là vui.
Vâng, miễn phí nữa, vâng, đi như thế là có thể đi chơi cả ngày được ấy, phải không ạ?
Dạ, chơi cả ngày luôn, nướng barbecue, thì gọi du lịch po gia đình, với nguyên một nhóm bạn chơi rất là vui.
Vâng, 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 cảm ơn anh Toàn nhiều.
Dạ, cảm ơn.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây.
Dạ, vâng, dạ, em Kim ạ.
Kim, xin chào Kim.
Dạ, vâng, xin chào chủ Dương Phục.
Và cô Thư Nga bên Đà Lạt.
Cô Thư Nga ở Đà Lạt ạ, dạ vâng. Thì cái mùa hè, theo như cái chương trình của mùa hè thì nhiều gia đình mình phải cùng tính theo cái gọi là liệu cơm gắp mắm.
Đúng rồi.
Gia đình giàu có thì mình có thể mình đi, mình bay, mình lái đi tiểu bang này, tiểu bang kia. Đi về Việt Nam ví dụ như vậy, nhưng mà nếu mà nói là trung bình mà không có muốn chi phí nhiều thì cũng giống hai anh vừa rồi nói đó, nó cũng gần gần, ví dụ như mình đi lên Huntsville, State Park ở Huntsville, trời rừng đẹp lắm, có những cái trail, dạ, những cái trail cho mình lái xe đạp, rồi mình chỉ mua một cái camp giống như anh vừa rồi trước là anh nói đó, mình mua cái lều. Rồi lên đó nó cho mình đốt lửa, rồi nướng, cái rừng đẹp lắm, có hồ, có lake, dạ.
Ở ban đêm cũng được hả? Ban đêm ở qua đêm cũng được phải không? Có an toàn, có an toàn không? An ninh không?
Dạ, dạ, an toàn lắm hả? Chợ Mỹ đến đó đông lắm. Nó là, dạ vâng, mà nó cũng rẻ, có mười mấy đồng mà mình một chiếc xe mình vô mười mấy đồng. Rồi cái mình nó có điện nước cho mình, cho mình gắm điện để mình nấu ăn. Rồi nó có chỗ cho mình gắm một mang một cái đèn mình treo lên để mình gắm điện. Và nó có phòng tắm. Phòng tắm, dạ vâng, nó có phòng tắm cho mình tắm sạch sẽ, mình chỉ ngủ trong lều. Thì đó là rất là khỏi tốn tiền khách sạn, tức là camp out. Mình đi cắm trại bên ngoài trời vui lắm. Tối người ta đốt lửa, dạ vâng, vừa rẻ, có nước, tắm lửa sạch sẽ. Dạ, thì nó hơi nóng đó, nhưng mà nếu nhiều người họ mướn RV vô đó, mấy cái chiếc RV đó, họ mướn vô đó, họ đậu ở trong đó, thì cũng gắm được, cũng chạy máy lạnh nếu mà người nào không thích ngủ ở ngoài lều đó, chú Dương Phục, cô Thu Nga. Cho nên đến đó là cho nếu mà mình không có nhu cầu thì đó là mình làm vậy. Nó vừa gần từ Bel Air của mình lái lên Huntsville cỡ 1.5 tiếng.
Cũng gần từ Dallas đi xuống. Chị Thu Nga cũng thích ngủ lều, chị Thu Nga thì thích ngủ lều lắm á.
Đi xuống thì cỡ nửa là 2 tiếng đồng hồ cô. Huntsville, ngay Huntsville mà rất là an toàn. Gia đình cháu cũng nhiều khi cũng nhập đi 20-30 người vậy đó. Thì mỗi gia đình mang cái lều theo. Rồi mình cũng nướng, mình muốn nướng thì mình đốt lửa để mình nướng, còn mình không muốn là mình gắm điện mình nấu. Dạ, rất là vui, an toàn.
Cảm ơn Kim, cái ý kiến rất là hay. Có lẽ là để cho chị Thu Nga áp dụng trước đi, mà nhưng mà chị sợ nóng lắm, chị không ngủ lều đâu, chị phải có cái RV mới được. Phải không chị Thu Nga?
Nóng thì mình chạy xuống nước mình tắm mà.
Vậy đó.
Tắm hồ hả?
Dạ vâng, nó có hồ nước thiên nhiên, nó có những cái hồ cá mà có cá sấu rồi cho mình coi, đặc biệt như vậy.
Oh wow. Có bị xấu không?
Dạ,
cắn ngay chân không?
Dạ, dạ thưa. Dạ không đâu, nó không có cho mình, nó không cho mình feed mấy cái con cá mà có thể mình coi. Dạ vâng, nghe Huntsville vừa rẻ, tức
đúng
là nếu mà gia đình nào không có
là giữa đường từ đây đi Dallas á, vâng.
Dạ vâng, mình có nhu cầu thì mình đi chơi xa, mình không nhu cầu thì mình đi chơi gần, và Huntsville là một
và cũng tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền nữa nhỉ.
Vâng,
cảm ơn Kim nhiều. Vâng, xin mời quý thính giả đừng dây kế tiếp ạ. Hello. Vâng, chào chị Dung. Chị Dung ơi, chị làm ơn vui lòng tắt cái radio được không ạ?
Rồi,
cảm ơn chị. Dạ vâng, mời chị nói đi.
Hồi nãy nói về vấn đề mà mình có nên đưa con cái mình đi vacation gì không trong mùa hè, thì đó là cái điều tốt. Tôi thì tôi rất là hối hận trong thời gian mà với đứa bé nó còn nhỏ đó, mình ham, có nghĩa là mình phải đi làm nuôi con, mình không có cái chen, có nghĩa là mình là single mom, mình không cha không mẹ không người nào thân để giống như support mình, thì được mình cứ cúi đầu cổ mình làm. Nhất bây giờ tụi nó lớn hết, chờ những đứa nào ở nhà mình để chờ. Cái gì mình gọi mình hối hận là, ôi tại sao hồi đó mình không dành thời gian, mình đưa chúng nó đi đây, đi đó, đi qua, hoặc là mình đi qua Florida, hoặc là đi những nơi khác, cho các em, các cháu, cho các con mình nó chơi. Mà mình có cúi đầu cổ mình làm. Rồi xong có một năm lại đưa chúng nó về Việt Nam thì nói cho ngay ra đó. Việt Nam á thì mình về quê thăm quê cha đất tổ mình cũng tốt. Nhưng mà khổ con cái mấy cháu nó đẻ ở đây đó, rồi nó qua rồi nó không có chịu được cái sự nóng ở bên đó. Đó là tụi em là về nhà, em là quê em là biển này đó, là tụi nó. Nhưng mà nó chơi khoảng tuần, 2 tuần cái là nó chán rồi. Nó hết chỗ chơi rồi. Chúng nó mua rồi mà mình đi tới 5 tuần lễ. Về chúng nó ngồi, chúng nó mua rồi mà về hỏi lại, có đi nữa không con? Không, chẳng đi Việt Nam nữa. Thở quá, sao vậy? Dơ quá, rồi nóng quá. Rồi nô phân, không có trò chơi, không có điệp đi chơi. Chẳng hạn như tụi nó ở đây, nó đi Six Flags, rồi nó đi cái gì mà slide từ trên cao, slide xuống để đi tắm á. Đó, thì mình quyết trò chơi bên đây, đúng là khoái. Mình đưa về bên Việt Nam mình đi, cho tụi nó đi suối chiên á. Cái bố nó bảo, my god, mom, boa rồi. Đấy, thì này được ra mình cho các cháu về Việt Nam cũng tốt, với điều kiện là chúng nó phải lớn để chúng nó được đi đây đi đó, rồi tự do của nó muốn thích thì nó đi, chứ bây giờ nó nhỏ quá bắt nó về bên đó nha. Nó buồn lắm, nó buồn lắm. Mình vui là mình gặp quê hương xứ sở của mình, rồi mình gặp người thân người thương của mình. Cách đây mấy chục năm mình bỏ quê, mình đi mình về, mình thăm lại quê hương, mình mừng lắm, mình thích lắm. Nhưng mà đó là chỉ có mình thôi, chứ còn tụi con nó không có enjoy được. Cho nên á thì về Việt Nam cũng được, nhưng mà với điều kiện chúng nó lớn, chúng nó biết đi đây đi đó rồi nó không làm phiền mình. Chứ còn trời ơi, đưa về cỡ khoảng 7-8 tuổi á, nó ngồi nó nó nhăn, nó nhèo, nó làm cho mình cũng bực nữa. Thì cho nên là cái ý kiến á là nên cho các em đi chơi vào mùa hè để cho chúng nó release cái pressure, nếu mình có cơ hội, có thời gian, có khả năng. Chứ còn tôi rất là regret là bởi vì tôi không đưa chúng nó đi chơi ở đây. Chứ tôi đưa về Việt Nam chiến cái tự nhiên mình, bây giờ chúng nó lớn rồi. Chứ trong cái hồi nó lại, mẹ hồi xưa mẹ đâu cho tụi con đi Florida hoặc là đi qua San Jose, đi San Diego hay là đi cái gì mà ở bên Las Vegas, mà không phải Las Vegas mà ở LA để cho mình đi coi mấy cái nước đó, water. Mình không đi. Lúc rồi bây giờ rất là hối hận, bây giờ rất là hối hận. Giờ nay tôi 50 mấy tuổi rồi, con cái nó lớn hết rồi, nó cũng chưa có cháu cho mình nữa, chưa con cho mình nữa. Cho nên á, tôi yêu cầu những người nào mà có đủ điều kiện, có khả năng, mà có cái thời gian, vừa vợ chồng dẫn con đi chơi ở mùa hè, cho chúng nó thoải mái chút xíu, rồi chúng nó về chúng nó học. Nhưng mà trước khi đi chơi mà trở về lại trường á, thì mình cố gắng mình về sớm, đừng có để cuối cùng quá, rồi cái về cái chúng nó bị... gọi là chết lét á, nó đi vô nó học nó chưa được có cái sự chuẩn bị được á, nhiều lúc cũng tội cho nó. Thế nên mình đi chơi, ví dụ như tháng 8, cuối tháng 8 là đi học rồi cái gì, thì mình đi chơi trong một tháng á, cuối nếu mà mình đi chơi xa chơi tháng, nhưng mà mình về trước cái tuần 2-3 tuần trước khi mà chúng nó nhập học á, thì nên về để chia cho chúng nó chuẩn bị, chúng nó đi học. Thế thôi, em chỉ có ý kiến như vậy.
Cảm ơn chị Dương rất là nhiều.
Anh Dương Phục biết không, cái việc mà những người mà bây giờ đã hối hận là không có có nhiều thời giờ cho con cái, mà lúc nào cũng là làm việc nhiều đó, thì đó cũng là một trong những cái nỗi ân hận rất là lớn của các cha mẹ ở Việt Nam. Tại vì khi mình mới qua đây thì mình bắt đầu là tay trắng, mình phải dựng nên cái sự nghiệp của mình hay là cái công việc của mình để kiếm tiền. Vì vậy cho nên là các con em của chúng ta lúc thời bấy giờ có thể là cũng không có nhiều thời giờ với cha mẹ. Và bởi vậy cho nên Thu Nga mới nói rằng những cái giây phút đó rất là hiếm. Và khi mà chúng đã lớn rồi thì chúng cũng không có còn đi theo cha mẹ nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy tìm cách nào để mà gần gũi với gia đình nhiều hơn. Nhưng mà anh Dương Phục có nhớ là khi mà xưa ở Việt Nam đó, khi mình nghỉ hè rồi thì có những cái lớp mà luyện thi mùa hè, rồi chúng ta nhớ là phải đi học hè, phải
không?
Nhưng mà bây giờ thì con nít đã sướng hơn nhiều.
Chị Thu Nga, chị Dung chỉ nói lên một cái điểm mà chị Thu Nga nhắc lại, vì chúng tôi thấy là cái điều này đã xảy ra trong chiều gia đình. Có cái sự nuối tiếc là cái thời các con nó còn nhỏ đó, mình thì lo bận rộn quá về công ăn việc làm, lo kiếm tiền. Nhưng mà khi mà lúc các con cháu nó lớn rồi, mình lại muốn được gần gũi chúng nó, thì chúng nó lại không muốn nữa.
Đúng.
Tại vì khi mà lớn nó trở thành độc lập, nó lại muốn tách xa ra. Thành thử cái điều này là xảy ra rất là nhiều đối với gia đình. Thành thử nếu mà gia đình nào có còn con nhỏ, cố gắng bớt đi cái công việc. Có nhiều người thì... công việc ngày thường đã thế, cuối tuần cũng vẫn đi làm thêm để kiếm tiền, thì đôi khi không có thời giờ với con cháu nữa, thì đây là một cái điều đáng tiếc, và mai mốt sẽ có cái tiếc nuối như là cái tâm sự của chị Dung. Chị Dung cũng nói ra một điểm, không biết chị Thu Nga nói làm sao khi đưa con cái về Việt Nam đó, đôi khi đó nó ngược với lại cái mà nó quen ở bên Mỹ, nó nóng quá nó chịu không nổi, nó bị bệnh chẳng hạn. Rồi đưa về đến sát mùa hè vẫn đi học mới đưa trở về, thành nó mới bị trái giờ, bị chết lách, thành thử nó rất là khó hội nhập trở lại. Thứ hai nữa là có nhiều gia đình đó thì cái con nhỏ khi về Việt Nam đó không hiểu tiếng Việt, nói toàn tiếng Mỹ với nhau, tụi nó với nhau không, nó cũng trở thành một cái trở ngại lớn cho chính cho cái chúng cháu, nó cảm thấy lạc lõng tại nó tiếng Việt nó không hiểu nhiều. Tại có nhiều gia đình có con cái lớn ở đây thì các con cái ở trong nhà nó vẫn nói bằng tiếng Mỹ và hiểu tiếng Việt rất là lơ tơ mơ. Và bây giờ về Việt Nam á, thành ra đôi khi lại tạo thêm cho nó cái mâu thuẫn, cái mặc cảm. Và đối với người ngoài nhìn thấy là ồ, cái đám tụi nhỏ này nói tiếng Mỹ nhau không, thì chính bố mẹ có đôi khi lại phát cũng phải ngượng đó. Tại vì con mình không có nói được tiếng Việt. Thì đấy cũng là một gia đình, nhiều gia đình xảy ra trường hợp mà đưa con cái về Việt Nam lúc trở về thì lại không vui thế nào cả. Vâng, bây giờ xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây ạ. Hello, chúng tôi nghe, xin mời. Dạ, xin cho biết tên ạ.
tôi là từ Preston, có ý kiến của chị single mom thì cũng hay đó, là nói về Việt Nam đó. Như chị nhận xét là cái thời tiết và nhiều khi là cái lối sống cũng không thích hợp với người trẻ ở đây đó. Vâng. Sao rồi gọi về nó trở về thì đúng, tôi có người thân trở lại với anh chị như thế này.
Vâng.
Họ cũng muốn về Việt Nam để vì nhớ quê hương đó. Trong thời gian chưa về thì họ đã đem hình ảnh với lại tất cả các di tích ở Việt Nam đó, cho con cháu nó xem rồi để nó thấy cái dân tộc, cái văn hóa của mình không không có cái gì gọi là quên cái quê hương đất nước đó, đó là cái tinh thần ái quốc rất hay.
Vâng.
Nhưng mà đến thời gian mà mua vé về Việt Nam rồi, chuyện có thật đó.
Vâng.
Thì mấy đứa con thích quá về hoài, tại vì nó lớn tuổi rồi, nó cũng tốt nghiệp rồi. Tôi thấy tại lý do về là có bạn gái.
À vâng.
Rồi về sau cái sẵn cơ hội đó, lấy cái cô đấy đưa sang ra nước ngoài, không phải là nước Mỹ, ra nước ngoài. Tôi xin tạm giấu tên cái country đó. Thì ra nước ngoài rồi thì bây giờ người mẹ mới hối hận. Người hối hận là như thế này. Cái người con gái đó cứ bắt người chồng là phải ở xa cha mẹ, mua cái nhà ở xa mẹ, không có cơ hội để thăm mẹ. Và kể cả không quà cáp, không chăm sóc, bao nhiêu tiền bạc là đưa cho cô ta hết. Và hàng năm cô ta bắt người về thăm ông bà ngoại
ở Việt Nam.
Một năm về 4 lần, 5 lần.
Wow.
Bao nhiêu tiền cổ là bao nhiêu công là nuôi người con trai đó, thành tài cho người là coi như giả cắt xả tràng.
À vâng.
Cái chuyện là như vậy có thật.
Cảm ơn cái chia sẻ về câu chuyện này. Dạ vâng. Tôi thấy cái chuyện này cũng...
Cái ý kiến của cái chị single mom rất là ý kiến hay, Kim Dương là rất hay. Tôi thành thật cảm ơn chị ở cái điểm đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Không biết chị Thu Nga nói sao, nhưng mà nghe cái chuyện này thấy... cũng không nên đưa con cái mà đến cái tuổi mà sắp lấy vợ lấy chồng nó về Việt Nam. Cái này nó cũng dễ bị.
Dạ, cái chuyện đó là coi bộ là cũng có xảy ra nhiều. Và Thu Nga cũng đã nghe những cái câu chuyện mà na ná và những cái chuyện mà tương tự như vậy. Và cái việc mà cho các em về đó, anh Dương Phục biết không, làm dĩ nhiên là trước khi mà có thể là dẫn con cái về Việt Nam hay đi bất cứ một cái chỗ ngoại quốc nào thì người ta cũng bắt và phải chủng ngừa. Tuy nhiên cái khí hậu nó thay đổi, cách ăn uống cũng thay đổi. Vì vậy cho nên á, người lớn mà đi về ở bên Việt Nam trở lại bây giờ đó thì cái sức đề kháng của mình nó cũng khác, mà cái nhìn nó cũng khác. Và nhất là con cái của chúng ta nó sống theo cái lối sống của Mỹ rồi, thành ra vì vậy cho nên nó về nó lại càng không có thích hợp hơn. Nhưng mà cũng ngược lại, cũng có nhiều em thích, nhưng mà phần đông, Thu Nga nói là phần đông đó, thì các em hỏi là có về nữa hay không thì nó nói nóng quá nó không về nữa,
không thích nữa. Vâng. Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe. Xin cho biết tên ạ.
Thưa, chào chị Thu Nga và anh Dương Phục, và tôi tên là Nguyên.
Vâng, chào chị Nguyên.
Tôi nghe cái chương trình, tôi thấy nó cũng hữu lý, nó cũng có ích lợi cho những người khác, và tôi muốn đem cái kinh nghiệm của tôi ra để tôi chia sẻ. Năm nay tôi trên 60, con tôi thì đã trên 30 rồi, nhưng mà đi chơi ở đâu cũng được, nhưng mà cần phải có đi chơi ít nhất một năm để cho cha con gần gũi với nhau. Tại vì đa phần người Việt Nam của mình, khi mà con nó lớn lên, cha rầy không được, rồi nói sao con nó không gần gũi cha. Tại vì hồi nhỏ mình đã quên rồi, lúc đó nó còn nhỏ mình thấy cái chuyện này không thiết yếu, mình không có đi chơi chung với nó. Dạ, mà cái vấn đề mình đi chung đó là để cho những đứa trẻ, ngay cả đi Việt Nam cũng vậy, thưa quý vị. Thì tôi không có giàu có, nhưng mà mỗi một người đi chơi thì đi gần, đi từ những chỗ gần, đi San Antonio, đi San Marcos, tới đi San Antonio, đi Alamo, cũng nói con à, đây là con có thể học sử được. Rồi mình đi đâu mình cũng chỉ dẫn cho nó. Thậm chí đến con tôi mười mấy tuổi, khi tôi đi về Việt Nam, tôi nói mình về đây không phải để mình xe xua, nhưng mà mình về đây để má chỉ cho con thấy là những cái mà con quá may mắn, để con đi về Mỹ con cố gắng con học hành hơn và con đừng phung phí. Ở những cái trường học thì rất là tồi tệ so với trường học của con có thấy không? Nhìn bên ngoài là đã thấy nó tệ chứ đừng nói bên trong. Rồi những đứa trẻ nó không có được những đôi giày mà vài chục đô, cả trăm đô để mà không đau chân như con khi con chơi thể thao. Mà những đứa trẻ nó đi bán vé số, nó mang những đôi dép đứt quai, thì những cái này để cho con nhìn thấy, và mỗi một lần đi như vậy, một là mình gần gũi với con, hết sức là gần gũi với con và mục đích cho con, hai đó là mình chỉ cho nó những cái cảnh đời và những cái gì mà nó cần thu nhận. Thì cảm ơn là cho tới bây giờ con tôi đã trên 30 tuổi, không có vấn đề gì hết, nó hiểu cha mẹ, nó gần gũi cha mẹ. Và cái chuyện mà tôi ghi khắc lại, và tôi mong là những người còn trẻ đó, có những đứa con nhỏ đó nên nhớ điều này. Những cái ấn tượng mà nó được đi chơi với cha mẹ hồi còn trẻ nó rất là sâu sắc. Khi nó lớn lên rồi đó thì không còn trở lại như vậy được nữa, mà phải gieo vào đầu nó ngay từ lúc nó còn rất là nhỏ, từ ở tiểu học lên tới chuyên nhà 2 này kia, thì cái ấn tượng nó sẽ đem tới là nó gần gũi với cha mẹ cho tới lớn luôn.
Vâng, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều ạ, với cái chia sẻ của chị. Cũng mỗi người một kinh nghiệm phòng với chị Thu Nga, thành thử là có thể cộng lại là chúng ta rút tiền là nhiều kinh nghiệm để mà làm sao có thể chia sẻ với lại con cái, nhất là phải lợi dụng vào cái dịp mà mùa hè như thế này để mới có cơ hội để mà cùng chia sẻ với nhau trong đại gia đình. Không biết chị Thu Nga kinh nghiệm riêng của chị như thế nào, nhưng mà chúng tôi rất là đồng ý với chị Dung mà chúng ta nhắc hồi nãy đó, là bởi vì ở cái tuổi mà bây giờ như tuổi chúng tôi đó là các cháu thôi chứ không phải con, nó bắt đầu nó lớn lên rồi, thành hai vợ chồng cứ hay bàn nhau là mình nên cố gắng để mà có thời giờ với các cháu. Bởi vì là trong cái thời chiến trước kia đó, đối với các con thì mình đã cũng không được gần gũi nhiều. Và vậy là cũng mới sang Mỹ, còn đương vất vả với cái vấn đề vật lộn mưu sinh. Nhưng mà bây giờ nếu mà tương đối lớn tuổi mà thong thả hơn trước đây đó, thì nên dành thời giờ rất là nhiều hơn cho con và cho cháu. Còn nếu không, nữa mai mốt có thể áy náy, hối hận là tại sao mình lại lo cái việc của mình nhiều quá, lo sinh hoạt, lo kiếm tiền mà bớt đi cái thời giờ cho con cái, nhất là mùa hè, đây là cái cơ hội. Thì đó cũng là một rút tỉa kinh nghiệm, những cái chia sẻ của các quý thính giả mà chúng tôi thấy là rất là quý hóa ngày hôm nay đó chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy, đó là một trong những cái nỗi mà ân hận lớn nhất của các bậc cha mẹ đó, nghĩa là không có đi chơi, không có đi nghỉ hè, không có dùng cái thời giờ của mình ở bên cạnh con cái. Chúng ta thấy rằng, mình nói là chung chung thôi, đối với người Mỹ đó thì họ rất là gần gũi với con cái khi mà còn nhỏ đó. Cha, ông bố đó, hay là đi chơi banh, hay là làm những cái công việc mà cùng với cái đứa con của mình. Vì vậy cho nên là họ cũng gắn bó lắm. Còn Việt Nam của chúng ta thì thường thường nói rằng mình thương con cái, tức là mình nuôi con cái lớn, rồi mình cho nó ăn mặc đầy đủ, nhưng mà không có tiêu nhiều cái thời giờ để mà gần gũi với con cái. Vì vậy cho nên là con cái còn nhỏ thì chỉ có một cái khoảng thời gian nào đó thôi, mà khi mà chúng đã trở thành teenager rồi đó thì chúng ta có muốn đem đi cũng không được. Vì vậy cho nên nếu còn cơ hội thì nên để dành thời giờ cho con cái của mình. Và còn một cái điều ân hận nữa anh Dương Phục, là khi mà chúng ta qua đây đó thì phần đông là cha mẹ chỉ lo đi làm để kiếm tiền nuôi con cái, và cũng không có nói cho con cái biết rằng vì cái lý do gì mà mình có mặt ở nơi đây. Vì vậy cho nên có nhiều em mà chúng ta không có thể trách được là các em mất gốc, các em không có biết tại sao các em ở đây. Vì vậy cho nên các em chỉ thích là ăn sung mặc sướng và thích tự do thôi. Nhưng mà không hiểu rằng cái lý do gì mà cha mẹ phải có mặt ở đây, tại vì chúng ta không có dạy cho các con em của chúng ta biết cái nguyên nhân cũng như là cái lòng yêu nước mà để cho chúng nó vẫn tiếp tục ra nhân phục.
Rất là đồng ý với chị Thu Nga. Tuy nhiên mình cũng có nhiều tùy theo cái hoàn cảnh nữa thưa chị Thu Nga. Và cái hồi thời gian mà mới sang đây đó, năm 75, hoặc là những người đi vượt biển sau như chúng tôi sang đây sau năm 75, 79, 80 đó. Ở cái thời điểm đó thì cộng đồng người Việt mình chưa có đủ mạnh, chưa có những cái sinh hoạt nhộn nhịp như bây giờ, cho nên cũng khó lòng mà các cháu có thể tham gia, kéo các cháu vào tham gia cái sinh hoạt, hoặc là không có cái lớp Việt ngữ. Thành thử đó thì bố mẹ thì quá bận đi cho cái công ăn việc làm mới sang, nếu không đi làm để sống thì làm sao để mà có thể sống sót được cái xứ này. Đối với những cái người mới sang mà lớn tuổi rồi, cũng không có nghề nghiệp, rồi tiếng Anh cũng phải đi học lại, khó hội nhập lắm. Thành thử cái vấn đề mà chia sẻ để cho các con nó hiểu được cái lý do tại sao mình sang đây đó, nó không có điều kiện thuận tiện như bây giờ. Thành thử ngay bây giờ đó, đối với cái giới trẻ hơn đó mà có điều kiện, bởi vì cộng đồng bây giờ sinh hoạt đầy ra để mà các cháu có thể tham gia và tìm hiểu, thành thử chúng ta cũng phải khuyến khích giới trẻ nên tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, hoặc là ngoài những cái chuyện đi học bình thường có thể đi tham gia những cái lớp và Việt ngữ. Đó là một cái cách để mà trả lời cái câu hỏi của chị Thu Nga đó. Cái vấn đề là Thu Nga là làm sao để sau này mình không nuối tiếc là không cho con cháu có một cái hiểu biết gốc gác là tại sao mình có mặt ở đây. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Là tại vì hầu như là chúng ta đều lo về cái sinh kế của gia đình. Vì vậy cho nên là chúng ta không có nói điều đó. Và cái chuyện đó, vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà tuổi trẻ lớn lên rồi thì tự các em đó học sử rồi biết về những cái việc mà chúng ta tại sao mà phải đi xa xôi ngàn dặm như vậy để mà có được cái sự tự do cũng như là kiến thức để cho các con của mình. Còn cái thời đại mà cái tuổi của chúng ta thì đã qua đi rồi, nhưng mà các em tự nhiên là lớn lên rồi các em tự nhiên là trở về nguồn. Thì nếu mà may mắn thì các em được trở về nguồn, nhưng mà cũng có nhiều em mất gốc luôn. Và nhất là bây giờ đó, các em nhỏ nhỏ mà giống như là cái tuổi mà cháu nội cháu ngoại của chúng ta đây đó, thì anh Dương Phục cũng vừa nói hồi nãy đó, thì các em chỉ nói tiếng Mỹ thôi. Và các em chắc chắn là cái thế hệ thứ ba, nếu mà chúng ta không có gần gũi và chúng ta giảng dạy cho các con em đó là biết cái nguồn gốc tại sao mà ông bà cha mẹ của chúng ta có mặt ở đây, thì sợ rằng các em đó lớn lên rồi không biết mình là người Việt Nam luôn đó anh Dương Phục.
Vâng. Còn một cái đề nghị khác thì không biết chị Thu Nga với quý thính giả nghĩ sao. Đối với chúng tôi đó, với sinh hoạt trong cộng đồng nhiều thì thấy rằng là cộng đồng của chúng ta bây giờ rất là lớn mạnh. Các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo đều có chương trình mùa hè cho giới trẻ, hoặc các đoàn thể cho giới trẻ sinh hoạt, và họ tăng cường tối đa trong mùa hè. Và các sinh hoạt giới trẻ khác, ví dụ như Hướng Đạo. Hướng Đạo là một trong những tổ chức cứng mà phải tham gia lâu dài thì không nói làm chi, nhưng mà có những cái hội, thí dụ như ở đây có những cái trại hè của Hội Văn hóa Khoa học, hoặc là có nhiều hội khác ở trong cộng đồng bây giờ, Đà Lạt, Houston hay khắp các thành phố đông người Việt đều có những chương trình đặc biệt mùa hè. Thành ra nên khuyến khích con em từ nhỏ đã tham gia vào các sinh hoạt như thế này, để đến mùa hè nếu mà gia đình vì lý do gì mà không có thể đi nghỉ hè chung được thì cũng có thể cho các em nó tham gia các chương trình mùa hè của các cơ quan đoàn thể ở trong cộng đồng. Vấn đề là làm sao khuyến khích các em đã quen đi với cái tham gia của cái sinh hoạt tập thể ở trong mọi hội đoàn trong cộng đồng rồi đó, thì các em sẽ được hứng ở cho không những trong mùa hè mà trong suốt năm có những cái chương trình rất là tốt. Ví dụ như các chương trình của Công giáo, Phật giáo đó, chúng tôi thấy đều có dành riêng những cái chương trình mùa hè cho giới trẻ cả. Thì đây cũng là một cái lối thoát cho nhiều gia đình mà nếu mà vẫn còn bận rộn công ăn việc làm thì có thể gửi các con đi ở trong cái lĩnh vực này đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và có nhiều cái cơ quan thiện nguyện họ cũng làm những cái công việc mà ở trong cái mùa hè này. Và đúng như vậy, Hướng Đạo này, rồi tại chùa, tại nhà thờ và các hội đoàn đều có những cái chương trình mùa hè. Nếu mà chúng ta muốn con cái của chúng ta mà có những cái giây phút mà có ý nghĩa thì chúng ta cũng nên khuyến khích với con cái như vậy. Anh Dương Phục nhớ là hồi xưa mình nghỉ hè xong nó còn có cái thú, những người nào mà có ông bà có ông ngoại, ông bà ngoại, ông bà nội gì ở miền quê thì thích lắm. Sau khi mà được nghỉ hè rồi là bay về quê để mà thăm nội ngoại. Nhưng mà bây giờ đây thì chúng ta thấy rằng khi mà các con mà đã ở nhà rồi thì cha mẹ cô bộ là lúng túng bận rộn, tại vì khi mà ngày thường thì chúng đi học. Nhưng mà bây giờ tới hồi mà nghỉ hè rồi thì nếu mà không có dẫn chúng đi đâu hết mà chúng ngồi chóc khóc ở trong nhà thì chắc chắn rằng nó sẽ làm reo đó, phải không anh Như Phụ?
Dạ vâng, được như vậy. Ở cái tuổi của chúng tôi bây giờ đó thì với các cháu thì bây giờ thì chúng tôi nãy có nói đùa là bị các con nó cứ bán cái gửi cháu cho ông bà làm babysit. Thế nhưng mà thật sự đây là một cái niềm hạnh phúc.
Đúng rồi.
Rất là mong. Bận thì bận hơn thược, rồi tụi nhỏ mình cũng không quen với cái nghịch ngợm quá của tụi trẻ. Thế nhưng mà nhà đầy tiếng cười, rồi mình bận rộn thêm và bớt đi cái công việc thường ngày của mình, bớt đi cái công việc đài, cắt giờ của đài đi chị. Rồi mình có cái mùa hè đối với các cháu, với các con thì đây là một cái điều rất quý và một cái kỷ niệm không những cho các cháu lâu dài. Lớn lên mai mốt còn nhớ lại, ồ hồi xưa ông bà đã cho mình đi chỗ này chơi chỗ kia. Nhiều khi chúng tôi chỉ dẫn cháu đi ra hồ thôi, rồi đem theo mấy cái đồ ăn cho vịt, rồi thả cho nó, rồi mình đi dạo chơi, đi quanh quanh mấy hồ thôi. mà cháu nó nhớ hoài từ mùa hè năm này sang mùa hè năm kia, thì đây cũng là một cái điều mà chúng tôi rút kinh nghiệm bản thân. Nếu mà mong rằng là các gia đình được nghe, thì cách gì hay cách khác hãy tìm cách để mà tiêu pha cái mùa hè một cách hữu ích với gia đình. Vâng, thưa, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và xin mời chị Thu Nga đúc kết cái chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, dạ vâng. Mùa hè mà nói về cái việc mà nghỉ hè cũng như là giải trí chung với lại gia đình thì không có cái gì mà đúng và vui bằng. Vì vậy cho nên thưa quý vị, nếu mà quý vị quá bận rộn thì quý vị cũng sáng tìm cách làm sao mà cho mình nghỉ hè. Mình nghỉ hè để cho đầu óc thư giãn. Tại vì mà người Mỹ đó họ nghiên cứu rồi, họ nói rất là đúng. Nếu mà chúng ta có nghỉ hè, chúng ta đi không có cần phải là cầu kỳ đi những cái chuyến đi mà mãi ở tận Âu Châu hay là Á Châu hay bất cứ nơi nào, mà chúng ta cũng có thể là vui với nhau bằng cách là đi chung quanh ở thành phố chúng ta. Có nhiều địa điểm mà chúng ta vì bận rộn mà chúng ta không để ý ấy, tại Houston hay Dallas bất cứ lúc nào cũng có những cái chỗ giải trí đó, và chúng ta có thời giờ với gia đình của chúng ta hơn. Tại vì một mai khi mà các cháu các con của chúng ta lớn đi rồi thì chúng ta mất đi cái cơ hội đó, và được giữ cháu giống như là anh Dung Phục hay là có nhiều vị thì đó là một cái niềm hạnh phúc. Chúng tôi chỉ đùa là nói rằng phải giữ cháu thôi, tại vì có nhiều gia đình đó các con không có gửi con cho ông bà nội ngoại vì sợ rằng không có giữ được. Vì vậy cho nên là ông bà nội ngoại mà có cháu giữ trong nhà là đó là một cái niềm hạnh phúc vô biên. Tại vì những cái hạnh phúc đó nếu mà chúng ta không có bắt khi mà chúng ta đang có cơ hội thì chúng ta sẽ vụt mất. Và kính chúc quý vị cũng như là anh Dương Phục có một mùa hè thật vui, và mời anh ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Thư Nga đã cùng để mà phối trí cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần tới. Xin kính chào chị Thư Nga.
Dạ, xin chào anh ạ.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.